Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ hai chúng tôi có mặt tại đạo tràng của anh Quảng Từ dưới sự hướng dẫn tu học của thầy Phổ Hòa, một người bạn học Phật pháp ngày xưa. Trong phương pháp tu học của những người thực tập chịu ảnh hưởng của truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì vấn đề quán chiếu trên tâm niệm được xem như là phương pháp hành trì rất là phổ biến. Tại Việt Nam, tác phẩm rút ngắn mang tựa đề 10 điều tâm niệm đã được dịch và in ấn trong hầu hết các bản kinh bằng tiếng Việt. Ta ít biết được rằng là tác giả của 10 điều này, tâm niệm này là ai. Ta lại càng không biết ai là dịch giả của 10 điều tâm niệm này. Tác phẩm đó là một phần cô đọng về phương pháp khích tấn, được trích ở trong tác phẩm Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ của Hòa Thượng Diệu Hiệp, và nó trở thành rất là phổ biến ở trong sự tu học của người Phật tử Bắc Tông nói chung. Xuất xứ của nó nằm ở trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, quyển 47, trang 373. Tại Việt Nam thì sự phổ biến và ứng dụng của 10 điều tâm niệm này còn vượt lên trên sự ứng dụng và hành trì của nó tại Trung Quốc, nơi mà nó có mặt. Nguyên tác của tác phẩm trong cái phần chánh văn thì không có ghi là 10 điều tâm niệm, mà ghi là 10 chướng duyên hay là 10 điều buông xả. Hòa Thượng dịch giả của tác phẩm này là Hòa Thượng Trí Quang đã chỉnh sửa tựa đề của nó để cho nó thích hợp với nội dung trong bối cảnh tu học của người Phật tử Việt Nam, có sự hài hòa giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Chữ tâm niệm nó giúp cho con người gợi lên một cái sự thực tập, mà cái tiến trình quán chiếu của đó nó được diễn ra theo hai vế. Vế một là một cái sự kiện hiện thực bao gồm rất nhiều cái không như ý, và cái vế thứ hai đó là quán tưởng để kéo ra một cái nội dung tâm linh, mà trên cơ sở đó ta quên đi được cái nỗi khổ niềm đau. Kết quả còn lại đó là sự chuyển hóa tâm thức. Như vậy 10 điều tâm niệm không có nghĩa đơn thuần chỉ là những điều mà ta học thuộc lòng, vì học thuộc lòng nó chỉ nói lên một cái tính năng như là thói quen, biến nó trở thành mình. Trong khi tâm niệm là cái sự quán chiếu thường xuyên dưới góc độ của tác động tỉnh thức, làm cho tâm không bị phiền não, nghiệp chướng, trần ngô tác động chi phối. Và do vậy đó, học thuộc lòng mà không có sự quán chiếu thì cái tâm của chúng ta đã trở thành như là một cái máy thôi, lặp lại những triết lý mà tính minh triết của nó đó chỉ có mặt khi sự quán chiếu được thực tập thôi. Do đó việc dịch giả sửa lại tựa đề trong tình huống này là một điều rất là hay. Cấu trúc của 10 điều tâm niệm đó, nó gồm có 3 phần. Phần 1 là mô tả về 10 cái nghịch cảnh với đối tượng đối trị của nó mà tất cả các hành giả phải giữ chánh niệm và tỉnh thức để thấy rõ được mặt mũi của chúng, nguyên nhân và cách thức đối trị. Phần 2 đó là cái phần tạo ra một cái giải pháp đối trị, tìm một cái đối tượng nó có cái tính đối lập ở mức độ cao nhất hoặc là hay hơn, để từ cái vế A của hiện thực khổ đau ta có được cái vế B của tâm linh như là kết quả tất yếu của sự hành trì. và phần ba đó là cái phần khuyến tu. Như tựa đề chung của tác phẩm này là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Trị, để giúp cho chúng ta thấy rõ được cái hiện tính vô thường, như là bản chất và quy luật của mọi sự hiện tượng, để từ đó đó ta không có quá bận tâm bận lòng về những đổi thay liên hệ đến con người, bản thân mình và tất cả những gì diễn ra xung quanh. Thì hôm nay đó chúng tôi xin chia sẻ hai điều tâm niệm đầu đó, và với cái chủ đề là bệnh tật và hoạn nạn, như là hai đối tượng để tất cả chúng ta cùng quán chiếu. Câu đầu tiên của 10 điều tâm niệm dạy rằng: nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Câu thứ hai: nghĩ đến cuộc sống thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn tâm kiêu sa sẽ nổi dậy. Và ở trong cái phần mà đối trị đó, như là cái phương pháp thực tập chính đó, thì Hòa Thượng Diệu Hiệp dạy chúng ta là hãy xem bệnh tật là thuốc trị liệu, hoạn nạn là đạo giải thoát. Đó là cái phương pháp đối trị để giúp cho hành giả trong cái tình huống mình không thể có một sự lựa chọn khác hơn, phải sống chung với bệnh, sống chung với hoạn nạn, thì ta phải có cách để chuyển hóa tâm thức của mình. Chứ lúc đó mà ngồi cầu nguyện, quan sinh, than giảng, trách móc, nó chỉ dẫn đến cái tình trạng làm cho mình đó là bị khủng hoảng tâm lý thôi, chứ không giải quyết được vấn đề, và làm cho vấn đề ngày càng trở nên phức tạp hơn và bế tắc hơn. Trong cái vế đầu tiên của cái câu thứ nhất á, là nghĩ đến thân thể. Vế thứ hai đó, cái phần mà tâm lý đối trị đó, Hòa Thượng dạy là đừng cầu không bệnh tật. Vế thứ ba là giải thích lý do. Vì nếu thân thể của một người nào đó cường tráng suốt cả cuộc đời đó, thì tham dục mà nặng nhất ở trong việc chìm đắm của đó đó là hưởng thụ tính dục sẽ dễ dàng phát sinh. Và lúc đó đó hành giả rất là khó có thể có được cơ thể cường tráng, nhưng mà sự tu tập á bị trở ngại. Vấn đề được đặt ra theo tùy trường hợp. Trường hợp một, nếu ta có một người thân lâm vào hoàn cảnh bệnh một cách rất là đột ngột mà mình không thể nào ngờ được, mới thấy hôm qua anh chị hay là cha mẹ bà con của mình á vẫn còn khỏe mà bây giờ phải nằm cấp cứu bệnh viện, thì hầu như cái tâm lý đầu tiên của chúng ta là khởi lên một cái trạng thái tiếc nuối và không muốn tin đó là một sự thật, mặc dù sự thật đã diễn ra của ngày hôm qua. Thì trong cái tình huống này thì cái nỗi đau của chúng ta nó trỗi dậy, vì ta đang thiết lập một cái tình cảm liên minh để chia sẻ cái nỗi đau của người thân đang lâm vào cái tình trạng mà bản thân họ cũng không hề mong đợi. Thì lúc đó đó, việc mà áp dụng nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật đó, có lẽ là nó không áp phê nữa. Tại vì trước mắt ta nhìn thấy rằng là người thân của mình đang đau quằn quại, và vì cái đau bệnh đó đó mà hầu như là công ăn việc làm, chương trình kế hoạch, dự án đầu tư bị ngưng trệ hay là bị ảnh hưởng một cách trực tiếp, chứ không nói là bị dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng. Nếu người đó đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý những cái tình huống mà bây giờ không còn đủ sức khỏe để làm công việc mà mình muốn làm, cho nên ta phải thấy rõ ràng là các tổ dạy chúng ta là hãy xem những cái câu dạy này như là tâm niệm đó. Như vậy trong tình huống một, nếu ta là người thân á mà ta lại nói với người bệnh nhân như thế có lẽ không áp phê, mà bệnh nhân còn có cảm giác rằng đó là gần như là không cảm thông được cái đau của mình, mà nghĩ rằng cái việc mà đau bệnh này như là một cái phản ứng tất yếu của nghiệp. Mà nếu một vị nào đó cứ lý giải tất cả những bệnh tật của cái đời hiện tại này đều là cái kết quả của một cái nghiệp sát sinh nào đó trong quá khứ mà mình không biết á, chắc chắn rằng là không thể nào giúp cho người đang bị bệnh đó vượt ra khỏi cái bệnh về phương diện tự trị liệu tâm lý bản thân thôi. Do đó đó, ta phải thấy ứng xử câu nói này trong tình huống cho bản thân mình á thì ok, mà yêu cầu người khác quan niệm cái đó như là cái cách để mà giải cái nghiệp khổ của họ là lúc đó nó dẫn đến một cái ức chế tâm lý. Do đó việc ứng xử các lời tâm niệm của các tổ dạy phải đúng tình huống, mà không á tác dụng sẽ không có cao, đôi lúc đó còn có những cái tác dụng phụ. Ở trong kinh Đức Phật dạy những vị xuất gia đó cứ trung bình 2-3 tháng, mà nếu có thể mỗi nửa tháng một lần đi vào bệnh viện thăm viếng các bệnh nhân. Cái điều khích lệ đó đó nó có một ý nghĩa giáo dục rất cao ở chỗ đó là những người xuất gia từ bỏ tất cả những cái cơ hội hưởng thụ khoái lạc giác quan và đang huấn luyện và tập thành cho mình việc chuyển hóa để cho cái dòng cảm xúc đó, nó được làm chủ. Ý niệm là diễn ra theo cái cơ chế tỉnh thức, cho nên con người không chạy theo các cái phản ứng của thuận và nghịch dẫn đến lòng tham hoặc là lòng sân. Rồi từ đó đó, việc chuyển hóa hết tất cả các phàm tánh được thực hiện một cách khá thành công. Cho nên ăn mặc ngủ của người xuất gia đó được khuyên là nên giảm thiểu ở mức độ tối đa. Và để hỗ trợ cho việc thực tập đó đó thì việc thăm viếng các bệnh nhân mặc dầu họ không phải là thân bằng quý thuộc của mình có hai ý nghĩa xã hội rất lớn xuất hiện tại đây. Thứ nhất là sự có mặt của một nhà tu Phật giáo đó tạo ra một cái tác dụng trị liệu tâm lý rất lớn ở các bệnh nhân. Năm 2003, chúng tôi và một số hòa thượng tại Việt Nam có dịp tham quan một số bệnh viện và các ngôi chùa dọc theo các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện tại ba tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Rai. Thì chúng tôi đã tháp tùng theo phái đoàn của các nhà sư Thái Lan, và các phái đoàn này là chuyên làm công tác từ thiện, cho nên cứ mỗi bữa trưa đó sau khi khất thực ở các làng xã xong rồi thì các nhà sư đó đi vào trong bệnh viện để chia lại cái phần thực phẩm của mình cho các bệnh nhân. Đức Phật dạy thì mỗi một vị xuất gia phải dùng một cái bát được gọi là ứng lượng khí đo cái sức ăn của mình để đủ cái năng lượng cho việc làm Phật sự và hành đạo trong suốt một ngày. Sau giờ trưa là không ăn nữa. Nhưng các nhà sư này phương tiện chẳng những là nhận một bát mà còn nhận 5-10 bát khác nhau, và đi theo các nhà sư còn có những cái xe từ thiện chuyên chở các hàng hóa và hành lý. Thì vậy là ai phát tâm cúng, các nhà sư nhận hết, không phải để ăn, ăn cũng chừng đó thôi, nhưng mà chia cắt những cái phần được tiếp nhận này vào trong bệnh viện cho những người nghèo. Và do đó đó, những người nghèo có được một cái cơ hội để vượt qua được cái đói hay là cái khổ của vật lý ở trong một ngày. Điều đáng học thứ hai là các nhà sư đã sử dụng lời khuyên của Đức Phật đó vào cái tình huống hết sức là cần thiết. Vì trong bệnh viện của Thái Lan á thì đã có cái nhà cầu nguyện. Cái nhà đó có nơi thì gọi là nhà thiền, để cho các bệnh nhân đó có thể đến đối diện trước bàn Phật tụng niệm, bái sám, thiền quán. Và ở trong các cái vách đó đều có những cái câu nhắc nhở ở trong kinh Pháp Cú, như là sức khỏe là phước báo lớn nhất của kiếp người, hoặc là những cái phương pháp để giữ gìn sức khỏe theo quan niệm của y học nói chung. Thì như vậy là bên cạnh tiếp xúc với Phật pháp á thì các bệnh nhân còn có cái dịp để quán chiếu lại. Khi mà họ có mặt ở trong cái phòng như thế này thì các nhà sư vào để nhắc nhở và khuyên các bệnh nhân, nếu ai muốn nghe pháp ấy, thì tới ngay cái phòng đó. Thì các nhà sư thuyết giảng khoảng chừng 20 phút cho đến 30 phút. Cái tác dụng trị liệu như thế nó làm cho những người đang bị bệnh á duyên vào lời pháp thoại, quên đi cái đau vật lý đang có mặt với họ như là một thực tại không thể nào phủ định. Đó là một cái ấn tượng khá tốt. Điều thứ ba chúng tôi còn quan sát và thấy rất rõ là đối với các bệnh nhân mà chứng bệnh của họ không cho phép họ rời khỏi cái giường, tức là bán thân bất tội, đau nhức và việc di chuyển hết sức là khó khăn, thì các nhà sư đến tận nơi để thuyết giảng. Và việc thuyết giảng trong tình huống này là không cần phải dài như là dành cho những người khỏe mạnh, mà chỉ nói những cái lời Phật ngôn hết sức là xúc tức, đi vào bản chất của pháp môn để nhắc nhở cho người bệnh và giúp họ trở thành một hành giả trong thời gian trị bệnh ở tại bệnh viện. Ba cái tác dụng trị liệu như vừa nêu đó sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua được nỗi đau, ít nhất là về phương diện an ủi. Thì lúc đó nếu ta áp dụng cái câu với tư cách là một người bệnh đang nằm trên giường, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, chừng đó ngưng được rồi. Không nhất thiết là phải nói kéo cái vế thứ ba, vì vế thứ ba đó là cái vế mà để an ủi mình nhiều hơn thôi. Có rất nhiều người Phật tử đời sống đạo đức của họ rất là tốt, họ không ăn chơi, không hưởng thụ, đàng hoàng đứng đắn, một vợ một chồng, thì rõ ràng cái vế thứ ba, cái vế mang tới cách đối trị cho một số tình huống đó, nó không cần thiết để xử lý. Thì như vậy là mình không cần nhắc cái vế đó, chỉ nhớ là nghĩ đến bệnh thân thể thì không cầu không bệnh tật. Như vậy giúp cho họ có một cái nhận thức rõ rằng là bệnh thật là một tiến trình tất yếu về phương diện sinh học của cơ thể thôi, ai cũng phải có. Có người trải qua ở tuổi già, có người trải qua sau một tai nạn, có người trải qua đó là do vì ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ và không làm chủ được cảm xúc của mình. Dầu là do thiên tai, dầu là do tai nạn, dầu là do tuổi tác, dầu là do sự không thích ứng trong chế độ sinh hoạt, thì ta phải hiểu rất rõ nó là quy luật tất yếu về nhân quả trên cơ thể của mình thôi. Như vậy cái sự nhận diện đó sẽ làm cho người đó bớt đau và không có những cái phản ứng tất gọi là ức chế tâm lý đó, nghĩa rằng là nếu mà cái bệnh nó không diễn ra đối với tôi như tình huống đang diễn ra hiện tại thì có lẽ là tôi sẽ làm việc A, B, C, D. Phần lớn các bệnh nhân đều rơi vào cái tâm lý này. Cái ức chế đó nó làm cho người đó bị khủng hoảng, càng nghĩ về những việc mà mình đầu tư đó chưa được kết thúc đó, hay là mới vừa được triển khai chưa có người chăm sóc đó, thì bây giờ sức khỏe không cho phép mình phải làm nữa, mình phải buộc ngưng một cách đột ngột và ngoài ý muốn, thì ức chế tâm lý đó nó sẽ làm cho người đó rơi vào cái lòng sân không thỏa mãn về bản thân vật lý của mình. Thì vấn đề còn lại là người thân trong tình huống này đó làm thế nào để giúp cho người đó tạm thời ngưng hết tất cả những cái mối quan tâm và lo lắng của họ, dầu thậm chí là lo cho chồng con hay là lo cho vợ con, cho cha mẹ, cho người thân, huống hồ là công ăn việc làm sự nghiệp và tất cả mọi thứ. Như vậy là cái bản chất của một cái câu tâm niệm đó nó đều có cả ba vế. Có những con người ta áp dụng cả ba vế như là một sự trị liệu, có những con người ta chỉ cần áp dụng hai vế thôi để nó dừng lại ở chỗ là nhận thức thực tại đang là như chúng chính là. Và đây là một cái mô hình về nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Diệu Đế đó. Cái nhân quả đó đầu tiên đó, là thừa nhận cái khổ đau dưới hai hình thức là khổ đau vật chất và khổ đau tinh thần như là một hiện thực. Và khi mà thấy được mặt mũi khổ đau đó thì ta truy ra gốc rễ nguyên nhân hình thành, các điều kiện khách quan, chủ quan, mình và người, hoặc là bao gồm hết tất cả những điều đó. Rồi sau đó đó cho phép ta nghĩ về một cái phương trời cao rộng đối lập hoàn toàn với bế tắc hiện tại mình đang có, đó là hạnh phúc. Và con đường hạnh phúc đó không phải là sự cầu nguyện mà là bát chánh đạo, nó như là một cái mô thức để giải quyết cái khổ đau mà bây giờ y học ngày nay đó đang sử dụng một cách rất là hiệu quả. Đầu tiên là một bệnh nhân cần phải được định dạng cái bệnh đó bằng nhiều phương pháp xác định khác nhau để dẫn đến một cái việc định bệnh. Sau đó đó mới tìm nguyên nhân bệnh này do đâu mà ra. Và cái kết quả trị liệu lớn nhất của các bệnh viện thông qua các bác sĩ đó là tạo ra tình trạng lành mạnh của sức khỏe. Cái này nó giống như là cái phần mà niết bàn của Phật giáo vậy đó. Và cái con đường bao gồm chế độ ăn uống, rồi uống thuốc, rồi trị liệu và nhiều cái phương diện hỗ trợ cần thiết khác nữa. Như vậy là y học ngày nay đó đã sử dụng cái mô thức tứ diệu đế một cách rất là bài bản mà Đức Phật đã dạy rất nhiều thế kỷ trước. Các nhà kinh tế học ngày nay, các phương diện khoa học, các lĩnh vực ngành nghề, không có phương diện nào, lĩnh vực nào mà không sử dụng đến tứ diệu đế qua công thức là cái thực tại bế tắc, nguyên nhân của bế tắc, rồi sự tháo gỡ bế tắc và con đường tháo gỡ bế tắc này. Như vậy là người bệnh á, cần làm nhất trong tình huống này là đừng cầu không bệnh tật, vì cầu không bệnh tật đó nó là một cái ức chế tâm lý, ngược lại cái bệnh tật đang diễn ra, và lúc đó cái tâm của họ nó trở nên rất là mỏi mệt căng thẳng, thay vì thời gian đó buộc họ phải nghỉ ngơi 100%. Cho nên áp dụng các câu nói của tổ đó thì ta phải hết sức là ứng cơ, xem trong trường hợp nào là sử dụng luôn cả ba vế, trường hợp nào chỉ sử dụng hai vế là có kết quả. Tại sao ta lại không cần cầu không bệnh tật? Cái vế đối diện thứ ba đề nghị là vì không bệnh tật là tham dục dễ sinh. Có rất nhiều người đó phát sinh tham dục là bởi vì cơ thể này nó tiêu thụ quá nhiều calorie và nó không có chỗ để phóng thải, thì nó phải đòi hỏi đó, nó tạo ra những cái hỗ trợ kích thích tất yếu. Ở trong giới luật Bồ Tát ảnh hưởng trên nền văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam đó, thì người xuất gia và thậm chí những người Phật tử ăn chay được khích lệ là không nên ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Phần lớn ta không hiểu lý do tại sao là cái việc mà ăn cái đó là không được khích lệ. Thì rất nhiều vị Pháp sư Trung Hoa giải thích một cách rất là phương tiện rằng ăn những thứ này vào thì miệng của hành giả sẽ bị hôi, và do vậy các vị thiên thần, thiện thần không gia trì hộ vệ, họ bỏ đi do vì nghĩ và tin như thế. Rất nhiều người cố gắng làm sao cuộc đời mình có các thiên thần cho nên không dám ăn những thứ vừa nêu. Thực ra về phương diện y học đó, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ là thực đơn của thần tình ái. Cái chất kích thích của nó rất là cao. Về phương diện kháng thể đó, nó giúp cho con người có thể vượt qua những cái chứng bệnh cảm cúm, nhức mỏi, đau nhức xương khớp và hỗ trợ về thận. Nhưng mà khi mà mình ăn quá cái mức calorie cần thiết để tạo ra một cái hệ thống miễn dịch kháng lại với những cái bệnh tật bên ngoài đó, thì cái năng lượng dư thừa này nó sẽ làm cho tâm lý con người đòi hỏi đến những cái khác. Tức là việc mà tiêu thụ thực phẩm vào trong cơ thể đó, nó không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn cái khẩu vị, mà cái năng lượng đó tùy theo từng cái dược chất của loại thực phẩm mà cái cá của con người đó, nó có thể bị kích thích theo cái hướng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực. Do vậy mà các tổ chúng ta đó đã rất là khéo léo và thấy rõ là việc tiêu thụ những cái thực phẩm đó nó làm cho tâm hồn của xuất gia dễ bị dao động lắm. Nó đòi hỏi nhiều thứ, vì dư calorie là nguy hiểm, cho nên đó là khuyến tấn không nên ăn. Và khi hỏi lý do tại sao, nó không có đơn giản là để có các thiện thần theo hộ vệ thôi. Có những cái cấm đoán mà nó thẳng vào vấn đề quá đó, thì là kích thích sự tò mò nhiều hơn. Do đó là thời Đức Phật đó, thì mỗi ngày các vị tu sĩ chỉ ăn một cử giữa trưa thôi, là vì lý do này. Cái thời đó thì ta phải tin là việc sống của các tu sĩ là dựa vào sự phát tâm cúng dường qua việc là bỏ bát cho các nhà sư, các sư cô. Và với tư cách là một nhà hành khất đó, thì các nhà sư, các sư cô sẽ không được quyền yêu cầu. Người ta cho mình cái này mà không được cho mình cái khác. Và do vậy họ phải tùy duyên tiếp nhận bất kỳ những phẩm vật nào tặng biếu cho họ với một cái tấm lòng mua vị lợi, thì họ tiếp nhận đó để mà nuôi sống cái thân thể qua ngày. Nhờ đó việc tu tập á, nó có được kết quả do vì sức khỏe không bị cạn kiệt. Cho nên việc tiếp nhận các thực phẩm mặn trong cái thời đó là điều khó có thể tránh khỏi, rất là khó tránh khỏi. Vì đâu phải người phát tâm cúng dường làm cũng đều là các Phật tử biết được giá trị của lòng từ bi trong việc ăn thực phẩm chay, Và hơn nữa, con đường tâm linh của Phật giáo lúc bây giờ là quá mới mẻ, cho nên rất nhiều người đó vẫn còn quen với truyền thống của Bà La Môn giáo và nhiều cái truyền thống tâm linh khác, thậm chí là không tâm linh gì, chỉ thấy ông sư hay là sư cô đi ngoài đường ăn mặc rất là nghèo khó, đi từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, gương mặt vẻ thông dong và giải thoát, người ta cảm thấy là muốn đóng góp, cho nên họ phát tâm để mà dâng cúng. Do vậy là việc ăn một ngày một cử như vậy là vừa phải, chứ nếu mà một ngày mà ăn ba cử mặn thì cái năng lượng nó dư thừa gấp đến ba lần so với nhu cầu thực tế của người tu là không có lao động về tay về chân. Thì như vậy cái lượng dư thừa calorie này nó sẽ là một cái chứa duyên rất lớn, một thách đố về phương diện đời sống nội tâm. Do vậy mà sau cái giờ ngọ là không có ăn để giảm thiểu bớt cái lượng calorie dư thừa. Y học ngày nay cho chúng ta biết là việc mà mình ăn uống đó, trên thực tế đó nó chỉ có tiêu hóa được khoảng từ 10 cho đến 30% lượng calorie cần thiết thôi. Còn số còn lại đó nó được thải qua các cái phương tiện của chất thải, ví dụ như là lỗ chân lông, rồi nước tiểu, rồi phẩn uế đưa ra bên ngoài. Như vậy cái nhu cầu thực tế cần thiết để nuôi cái cơ thể này nó không cao như người ta đã nghĩ. Nhưng mà con người có thói quen đó, nạp vào chúng và nghĩ rằng là không có đây là mình sẽ thiếu chất A, chất B, chất C, cho nên cuối cùng là nạp quá nhiều dẫn đến sự dư thừa, và khi mình ăn quá nhiều thì tuổi thọ sẽ giảm. Trong kinh điển và Phật nói rất rõ, ăn nhiều đó nó dẫn đến là tuổi thọ giảm, bởi vì cơ thể này được phát triển ở mức độ là xung lực cao nhất. Tôi giống như các loài động vật ngày nay đó, như là gia súc, người ta đã làm các loại thực phẩm đó, nó có chất kích thích làm cho thịt của chúng nó được to lớn hơn bình thường, nhanh hơn cái thời gian bình thường, và kết quả là các loài vật này rất là yếu thọ. Thì con người mà ăn nhiều nó cũng dẫn đến cái tình trạng ngoài dư thừa calorie, nghĩ đến những cái chuyện mà hưởng thụ thì còn là một cái phương tiện dẫn đến sự yếu thọ. Do đó là người xuất gia đó là hạn chế các cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà sung mãn quá mức của cơ thể về phương diện sức khỏe, để có thể dễ dàng làm chủ được dòng cảm xúc và làm chủ được tâm. Nhưng khi mà các vị tu sĩ rơi vào cái tình trạng là thân thể có bệnh tật thì rõ ràng đó là nó không nằm ở chỗ là sợ tham dục mà nó sanh, vì họ đã được tu tập từ nhỏ, cái tham dục đó họ đã khống chế và là làm chủ được, còn ăn làm chủ thì con ra đề rồi. Đức Phật vẫn cho phép việc ra đề tối thiểu là dài 3 lần, miễn là trước khi ra đề không có phạm giới. Nhưng cái giới quan trọng đó là cái giới đời sống phạm hạnh thanh tịnh. Do đó đó là đối với người tu đó, thì ứng dụng câu nói này đó nó chỉ cần ở cái với một với hai là đủ, còn với thứ ba đó là dành cho những người có khuynh hướng ăn chê, tức là hưởng thụ hơi nhiều thôi. Thì như vậy là khi ta là một bệnh nhân đối diện với những cái cơn bệnh nan y hay là những cái cơn bệnh mà nó cũng phải làm cho mình mất đi dài 3 năm để dưỡng và trị liệu, thì lúc đó đó cái phản ứng của một số Phật tử là gì? Thế là cầu nguyện Phật gia hộ cho mình, rồi người thân thì tổ chức những cái trai đàn cầu an hoặc là sám hối hồi hướng công đức cho người đang nằm bệnh đó, và có một số thì chạy đi tìm rất nhiều vị pháp sư hoặc là những nhà thầy bói có tên tuổi để lý giải xem cái nguyên nhân bệnh tật của người này là nằm ở chỗ nào. Thì lúc đó là các ông thầy pháp và các ông thầy cúng thường lý giải ở nhà đó có thể là động mồ động mã, ông bà cha mẹ người thân, thì kết quả là người này bị bệnh, hay là việc mua nhà di chuyển vào trong nhà vào những cái thời điểm không thích hợp thì là dẫn đến những cái chứng bệnh này, hoặc là cửa ngõ không đúng hướng, nhà bếp nhà vệ sinh á nó không đúng chỗ, điều chỉnh sửa chữa hướng của những thứ này thì bệnh tật sẽ hết. Từ đó đó cái việc cường điệu quá chức năng của phong thủy đã làm cho rất nhiều người dù là trí thức trở thành những nạn nhân của chủ nghĩa mê tín. Trong cái nỗi khổ và niềm đau mà con người phải đối diện, và việc giải quyết đó nó cần đòi hỏi đến tính thời gian dài 3 năm, và thậm chí là không thể nào tái phục hồi lại tình trạng sức khỏe, thì con người là bị khủng hoảng và sợ hãi như thế đó. Cho nên có những cái bình thường mình không tin, nhưng trong hoàn cảnh của cái bệnh á và có những cái tình huống ngẫu hợp diễn ra là cho người ta buộc phải tin. Và nhiều người tự an ủi niềm tin này rằng là thà dư thừa còn hơn là thiếu. Cho nên cứ làm thử, nếu không hết thì cũng đâu mắc mắc gì, mà nếu hết được thì quá tốt. Từ cái niềm an ủi đó mà niềm tin mê tín đó là tiếp tục có mặt. Ở trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật đã lưu ý cái phương pháp nguy hiểm của việc giải quyết chấn an tạm thời này, tìm đến các thầy thua, các thầy bói, thầy cúng, thầy pháp để mà làm những cái phương pháp ma thuật này nọ để mà giúp cho mình được vượt qua, thì chẳng những là sức khỏe không được tái phục hồi, mà ngược lại đó, cái dòng vô minh nó lại có mặt, rồi từ đó nó dẫn đến tình trạng là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, bốn kẻ thù quan trọng có cái một số chung là cái tôi trên cơ thể vật lý và trên cái tôi tâm lý này. Và do vậy là giả sử có hết được mình đi nữa thì sanh thêm si kiến mạn ái, thì chắc chắn rằng là người đó sẽ mất hết hạnh phúc. Cho đó đó là Đức Phật khuyên là không nên chạy và lý giải theo những cái hiện tượng mê tín dị đoan bên ngoài, thì vấn đề còn lại là xoay về bên trong. Ta tin rằng là Đức Phật là thân kim sắc, cho nên ngạn có bệnh. Các học thuyết về thị hiện nó nêu ra trong một số bản kinh đại thừa đó thì cho rằng là các hiện tướng già, bệnh, chết. Trong quá trình già bệnh chết đó đó thì Đức Phật đã từng là một Đông Cung Thái Tử, rồi thương Gia Du Đà La, sau đó trở thành vợ chồng rất là hạnh phúc. Hoa trái của hạnh phúc này là sự ra đời của La Hầu La. Nhìn thấy cái giới hạn của hạnh phúc đó, nó chỉ là cao nhất là ngai vàng, mà vốn bản chất của nó là mang tính điều kiện và không phải là giải pháp cho nhiều người, mà nhất là giải pháp những vấn nạn của tâm lý. Đức Phật đã từ bỏ và trở thành một nhà tâm linh, phát hiện ra công thức tứ diệu đế và trở thành một nhà minh triết vĩ đại nhất ở trong lịch sử tư tưởng của tôn giáo và nhân loại. Và bây giờ ta học theo. Thì các nhà đại thừa học đó đã lý giải tất cả những hiện tướng đó là một thể hiện, mà nghĩa nôm na đó là đóng kịch thôi, hay là giả vờ. Nghĩa là bản thân thân kim sắc của Đức Phật không hề có bất cứ một chứng bệnh nào có thể bám víu lên được. Nhưng vì muốn cho chúng sinh hiểu rõ già bệnh chết là một quy luật, cho nên Ngài phải giả vờ như thế. Trên thực chất thì không hề có chuyện như thế. Học thuyết phương tiện này đó, nó có một cái giá trị là đề cao cái vai trò tâm linh và cái dòng hào quang rất là lớn tỏa xung quanh Đức Phật ở cái mức độ là thân sắc thân này. Nhưng á, nó sẽ dẫn tới những cái phản tác dụng ở chỗ đó. Người ta nghĩ rằng là Đức Phật là một vị Phật, Ngài có những cái phép màu, cho nên Ngài không bị vướng vào những cái nỗi đau khi mà già bệnh chết của bạn. Còn ta là phàm phu, ta được quyền không giống như Ngài, cho nên là trong già bệnh và chết đó, ta được quyền đau, ta được quyền rên, ta được quyền phản ứng như là thói quen của bao nhiêu bệnh nhân khác. Cho nên đó, Đức Phật tôn giáo đã được tạo ra bằng rất nhiều cái bằng hào quang, và mọi sự mô tả về thân thể vật lý, sức khỏe của Ngài luôn luôn là sự siêu tuyệt thôi. Còn Đức Phật lịch sử thì khác hoàn toàn. Đức Phật lịch sử theo mô tả của kinh điển, ở tuổi 70 trở đi, tức là khoảng 10 năm sau đó, thì Ngài có một vị bác sĩ thân tín tên là Jivaka. Mỗi khi có bệnh tật đó, thì vị bác sĩ này đó tư vấn thuốc thang cho Đức Phật. Và ông cũng là cái người tự tay mình bào chế thuốc thang theo truyền thống Đông y của Ấn Độ. Và kết quả là một số chứng bệnh của Ngài đã được cứu chữa khỏi nhờ vào cái tay thần dược của Jivaka. Nếu ta trở về cái quãng đời tuổi thanh xuân thì Đức Phật đã có 6 năm khổ hạnh ép sát. Và 6 năm đó đó, theo mô tả của kinh Trung Bộ, ta nghe đôi lúc ta không tin, rùng rợn vô cùng. Đức Phật đã thực tập những cái pháp tu mà được xem là hiệu quả nhất của Bà La Môn giáo, chẳng hạn như là tu hạnh con chó, là ăn bằng cái mồm, đi bằng 4 chân, tức là dùng 2 cái tay biến thành 2 chân và đi hệt như là con chó. Và họ nói rằng là làm như thế thì giác ngộ sớm. Đức Phật cũng trải qua mà không có kết quả gì. Sau đó đó là Ngài tu hạnh con bò, ta ăn xong rồi nhai lại, tức là nhai thực phẩm vào bên trong giữ lại đó, rồi nhai lại như là con bò, rồi liếm như là một con bò, và hai cái tay của ngài sử dụng như là hai chân trước một con bò, và làm tất cả mọi thứ cũng không có kết quả gì. Rồi đến những cái phương pháp mà khổ hạnh ép sát như là đứng một chân suốt ngày, hay là ngủ ngồi không hề nằm, hoặc là làm cho các cái giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó nó bị tê liệt, tức là nó không còn có đủ cái sức lực gì để mà ham thích ở trên cuộc đời này nữa. Từ đó đó là mình vượt qua được cái tham dục, mà nặng nhất là cái tính dục, ngài thấy cũng không có tác dụng. Trở về với con đường trung đạo do ngài khám phá là từ bỏ cái khổ hạnh ép sát, mà cái đối lập của nó đó là hưởng thụ, thì ngài đã từ bỏ ngay lúc mà mới xuất gia rồi. Ngài mới tìm con đường trung đạo, đó là bát chánh đạo, tức là điều chỉnh nhận thức về thế giới quan, về nhân sinh quan, giải quyết các vấn đề này trên nền tảng của duyên khởi, nhân quả, vô thường vô ngã, cho nên nó không còn tin vào thượng đế, thần linh, định mệnh, an bài, sắp đặt. Và từ đó đó điều chỉnh về đời sống đạo đức thì bao gồm có lời nói, hành vi, giao tế. Điều chỉnh về sự chuyển hóa tâm thì bao gồm cái chánh niệm, chánh định và tự giác phát sinh. Như vậy là cái con đường trung đạo mà Đức Phật dạy thì nó gồm có ba vế. Thứ nhất là đời sống đạo đức, được gọi là giới. Thứ hai là đời sống thiền định, thì nó bao gồm là sự định tĩnh trước giữa thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó và những biến thiên thuận và nghịch trong cuộc đời. Và cái phản ứng, thái độ của một hành giả đạt được cái trình độ định hay là tu tập chánh định đó, đó là vô úy, tức là không sợ hãi trước chúng, tại vì mình rất rõ về nhân quả. Và kết quả là ta có tuệ giác, không còn có những niềm tin mê tín nữa. Thì như vậy là Đức Phật cũng đã từng trải qua những cái phương pháp thực tập khổ hạnh nhất, và có nhiều cái bản văn ở trong kinh Trung Bộ mô tả mỗi ngày ngày ăn chỉ có nấm mè, thậm chí là vài hạt mè thôi, đó là cực đoan như thế. Thì kết quả là đó là thân thể của ngài nó bị cạn kiệt đến độ đó là ngã quỵ xỉu. Rất may Sujata có mặt lúc đó và thấy người đạo sĩ này đó đang hoàng hoại trước cái chết, cô đã cúng dường cho ngài sữa. Nhưng vì ngài bình thường sức khỏe rất là tốt, chỉ đang trong trạng thái yếu mệt như vậy mà uống sữa tươi nguyên chất không hề có nấu, dễ dàng bị tiêu chảy lắm ạ. Nhưng mà Đức Phật là không bị không, và nhờ đó ngài mới phục hoặc là sức khỏe, và nhờ có sức khỏe đó cho nên ngài đã vượt qua được cái bệnh tật và cái phương pháp khổ hạnh không đúng. Thì như vậy là dựa vào các mô tả này ta thấy là Đức Phật vẫn có bệnh. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bản kinh của Phật giáo Đại Thừa đó, có đến 2-3 chương mô tả về cái cách và cái nghệ thuật khắc phục được chứng bệnh của mình. Kinh mô tả là những năm cuối cuộc đời đó, Đức Phật bắt đầu già. Ngài mỏi mệt vì 6 năm khổ hạnh đó nó dẫn đến một cái hậu quả là sức khỏe của ngài nó bị yếu hơn. Nếu là một người bình thường mà có 6 năm khổ hạnh như thế, có lẽ là họ không sống khỏi 40 tuổi đâu. Mà người Ấn Độ trong thời đó và thời hiện tại cũng vậy, sống mà trên 60 tuổi là hiếm. Và họ già trước tuổi, nhiều khi người Ấn Độ 40 tuổi ta tưởng như 60. Người 60 ta nhìn ta con cảm giác như là 80. Họ già trước tuổi là lụm cụm mỏi mệt lắm. Mà Đức Phật sống được 80 tuổi mà vẫn được khỏe, dĩ nhiên vẫn có những bệnh tật bên trong, là một cái hiện tượng khá đặc biệt về sức khỏe của ngài. Thì cái bản kinh Đại Bát Đức Bà mô tả là những cái năm tháng cuối đó thì ngài bị đau, rồi sau đó ăn cái loại nấm độc do ông Thuần Đà cúng vào cái bữa cơm cuối cùng, kết quả là ngài bị bao tử nó hoàn thành. Mà theo cái mô tả của bản kinh, ta có thể suy luận và đoán rằng là Đức Phật bị đau cái cú bao tử, ăn vào thì nó cũng đau mà không ăn nó cũng đau, và ngài đã phải trở cái tư thế. Bình thường thì Đức Phật nằm là về cái hướng bên tay phải, nằm nghiêng đó, nó phù hợp với cái luật vận hành của vũ trụ, cho nên nó hỗ trợ cho sức khỏe. Dĩ nhiên là ta nằm nó phải có nghệ thuật, nghĩa là cái chiều cao á của cái gối nó phải bằng với lại cái chiều rộng của cái vai. Nếu như chiều rộng của cái vai mà nó không bằng được á thì cái cổ ta sẽ bị nghiêng một bên như thế này, và nằm một thời gian á thì ta sẽ bị thành là nghiêng cổ, và nó sẽ dẫn đến là thoát vị đĩa đệm ở cái vùng cột sống. Ở Việt Nam á hiện nay có 2 thầy bị chứng bệnh này, tức là thực tập không đúng cách, cứ nằm nghiêng suốt cả mấy chục năm ở trong chùa, bây giờ bình thường đi đâu cái cổ nghiêng như thế này, Do đó là ta phải làm đúng. Thì Đức Phật nằm trong cái tư thế nghi như vậy để cho cái vận hành vật lý của lục phủ ngũ tạng nó được diễn ra tốt nhất. Còn nằm sấp á dễ bị ác mộng, kích thích tính dục. Nằm ngửa đó thì nó giảm hơn, nhưng mà nó vẫn có thể ảnh hưởng như thế. Nhưng mà nằm nghiêng á thì về phương diện sinh học của tính dục á, nó sẽ giúp cho người đó dễ dàng được khống chế. Thì Đức Phật á là chở cái tư thế 2-3 lần, rồi đến dài 3 lần chở không đó, vẫn chưa khắc phục được cái cơn đau của vật lý do chứng bệnh nó tạo ra. Và Ngài đã tự sự rằng là Ngài phải nhập thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí đó là qua đến 4 thiền sắc giới vẫn không có áp phê. Ngài bắt đầu nhập cái thiền thứ 9, đó là diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa cái dòng cảm xúc và ý niệm hóa. Nỗi đau đó trên cơ thể là do mình có ý niệm, người ta chích thuốc tê là gây mê để cho nó khoanh cái cảm xúc đau đó lại, và như vậy nó không có cái cơ hội để truyền cái thông tin về cái đau này lên trên bộ não, và do vậy người ta có cảm giác là không đau. Đức Phật đã phải sử dụng cái đó như là một cái nghệ thuật, tạo ra cái chất tê ở ngay cái vùng đau, và nhờ nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định á thì cái đau đó mới được khống chế 100%. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn lại còn mô tả Ngài đã phải làm như thế 28 lần, không phải là ít. Do vậy đó, ta phải tin rất rõ là Đức Phật cũng có bệnh. Các vị Bồ Tát khi mà mang thân phận một con người, các vị A-la-hán, các vị cao tăng khi phải trải qua cái tuổi già hay là bị bệnh thì các ngài cũng phải có cái nỗi đau vật lý giống như bao nhiêu người khác. Như là một nhà hành giả Phật giáo thì ta phải phân biệt rất rõ là đau khổ không phải là một, nó là hai cái. Mà chữ Việt của chúng ta nó rất là sâu sắc ở chỗ này. Đau đó, nó thuộc về vật lý của thân. Ví dụ là đau răng, đau bao tử, đau lục phủ ngũ tạng. Còn cái khổ á, nó không thuộc về thân mà nó thuộc về tinh thần. Khổ á, do vì thương mà không gặp nhau, ghét á, mà phải hội ngộ, muốn mà không được như ý, và những nỗ lực là không thành công, đối diện với nghịch cảnh chướng duyên v.v. thì cái đó tạo ra sự khổ của tâm. Như vậy là hành giả có thực tập, mà nhất là cái câu tâm niệm nghĩ tới thân thể không còn bệnh tật á, thì là trong lúc cái bệnh nó diễn ra với cơ thể vật lý này, ta không để cho nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ nó về phương diện cảm xúc và nhận thức. Là cái khác biệt giữa một người có tu và một người không tu là ở chỗ làm chủ được cái khổ của tâm trên cái nỗi đau của thân, không để cho nỗi đau của thân nó khống chế hoàn thành tạo và nó kéo theo cái phản ứng là khổ tâm. Rất nhiều người từ cái đau vật lý dẫn đến cái khổ của tâm, và ngược lại có nhiều người vì khổ tâm cho nên dẫn đến bị bệnh về thân. Họ lo rầu, sầu muộn, uất hận ở bên trong nhiều quá cho nên dẫn đến những cái chứng bệnh tai biến, hay là chứng bệnh tim mạch, chứng bệnh bao tử, chứng bệnh thận và nhiều chứng bệnh khác. Cái mối liên hệ giữa thân và tâm theo Phật giáo đó là hai chiều, ảnh hưởng qua lại, và y học ngày nay cũng chứng minh cho chúng ta điều đó một cách rất là rõ và có khoa học. Cho nên á, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ nhận thức thì cái bệnh của thân đó, nó không làm ảnh hưởng đến ta được. Và đây chính là một bài học vô cùng có ý nghĩa lịch sử và thiết thực đối với tất cả các hành giả, tu sĩ hay là cư sĩ nói chung. Thì như vậy đó là khi mà mình đang bị bệnh thì cái câu tâm niệm mà tổ của mười đệ tử dạy là không còn không bệnh tật. Như là dạy chúng ta phải thừa nhận nó thôi. Còn bây giờ á, Phật tử chúng ta thì không như thế. Đang bệnh tật là ta cầu cho Phật gia hộ cho mình được khỏi bệnh tật. Nhưng mà Đức Phật á, thì cầu bác sĩ Jivaka. Và cuối cùng á, Ngài phải tự chuyển hóa. Bệnh nó vẫn còn y nguyên, và cái chết của Ngài là do bệnh mà ra. Ngài tự chuyển hóa tâm thức của Ngài, Ngài không hề có một cái khổ gì về phương diện là khổ thọ. Nó diễn ra từ cái phần mà khổ đau của cái thân bệnh, đúng không? Cho nên á, vấn đề còn lại thì ta thấy rất rõ là cái tác dụng trị liệu tâm lý và trị liệu tâm linh đó, đối với người bệnh đó, là một nhu cầu không thể thiếu. Mặc dù ta biết rằng là việc cầu như thế đó, cái tác dụng đó, nó chỉ là tháo gỡ về phương diện tâm lý mà thôi, nhưng không thể là không có. Đức Phật khuyên là mỗi vị tu sĩ cần phải thăm bệnh nhân, và thăm không phải là đi vô để bó hoa tặng cho một cái bao thơ vài chục ngàn, một cái phần quà rồi sau đó đi về, như đó không có tác dụng. Thiết lập cái tình thân và sự hỗ trợ năng lượng của nỗi không sợ hãi đó, đối với các bệnh nhân là một cái nhu cầu quan trọng bậc nhất. Những người lớn tuổi đó thì thường rơi vào cái trạng thái là cô đơn và sợ chết lắm, cho nên khi mà bị bệnh đó, mà có người thân đứng bên cạnh chăm sóc, lo lắng, giải thích thì người đó có cảm giác là nó vơi đi được nỗi đau, mặc dù nỗi đau vẫn còn nằm y nguyên thôi, cho nên có những hỗ trợ. Do vậy thân nhân đó cần phải có nghệ thuật để giúp cho bệnh nhân tự trị liệu cái phần thân bệnh của mình, chứ lúc đó vào mình khóc la, trời ơi tội nghiệp anh quá, tội nghiệp ba quá, tội nghiệp mẹ quá, mình la mình khóc riết là cái bà đó, ông đó, bệnh đó nó nhỏ mà trở thành nghiêm trọng và nặng nề vô cùng. Như vậy là hỗ trợ tâm lý trong tình huống này hết sức là cần thiết. Thì cái hỗ trợ căn bản nhất là ta tổ chức những cái khóa lễ tụng kinh, mà theo chúng tôi đó, muốn có cái quả cao nhất là phải tụng ngay cái giường bệnh cho người bệnh nghe. Chứ còn ta tổ chức tại chùa, cái tác dụng đó chỉ hỗ trợ thôi, là cái người đó nghe biết được rằng là ngày hôm nay 30 ngôi chùa hay là 100 ngôi chùa làm lễ cầu an, nêu danh tánh cứu mình, rồi cúng dường trai tăng, thì cái lòng hoan hỷ khi việc đó đang diễn ra trên cái cơ thể và cảm xúc của người này thì làm cho người này được hăng hoan, tăng thêm cái phước báo thôi, chứ còn cái giá trị trị liệu cho người bệnh đó nó không có cao. Do vậy ta phải trở về với truyền thống trị bệnh của Đức Phật, đó là trị ngay cái giường bệnh chứ không phải là trị ở ngay cái ngôi chùa hay là một cái đạo tràng nhất định nào đó. Khi nghe tin cư sĩ Cấp Cô Độc lâm vào bệnh nan y, Đức Phật hôm đó đang thuyết giảng, được gia nhân của cư sĩ Cấp Cô Độc thỉnh mời, thì ngài đã phái cử Xá Lợi Phất và A Nan đến. Thì ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đó đã nhắc lại cái bài kinh Vô Ngã ra cho cư sĩ Cấp Cô Độc, và phần lớn chúng ta bây giờ đều đã thuộc. Thì cư sĩ Cấp Cô Độc hỏi là bây giờ con đau quá, cái đau này nó làm cho mình nó không còn nhớ cái gì cả, chỉ còn nhớ cái duy nhất là cái đau thôi. Mà ai trải qua những cái cơn đau bệnh nan y đó thì hầu như cái tâm lý này nó là khống chế nhiều nhất à. Thì lúc đó đó thậm chí là vợ mình cũng quên, chồng mình cũng buông, con mình cũng quắt qua một bên hết á, tất cả mọi thứ khác mình không còn nhớ, chỉ nhớ đến cái đau duy nhất à. Và nhiều người chịu không nổi, nghĩ đến cái thứ hai là chết, muốn chết cho xong để mà quên đi cái nỗi đau này. Thì như vậy là trong cái tình huống cái cơn đau nó khống chế mãnh liệt như vậy đó, thì phải làm sao để vượt qua. Thì ngài Xá Lợi Phất nói là trước khi đi đó, thì Đức Phật có yêu cầu chúng tôi tới nhắc lại cái bài kinh Vô Ngã cho cư sĩ nghe. Có lẽ là trong suốt nhiều năm qua cư sĩ mãi mê làm công việc từ thiện, cho nên là quên bài kinh này vì không có thời gian đến nghe Phật giảng. Các thương gia thường rơi vào tình trạng đó lắm. Thì cái bài thực tập nó rất là đơn giản. Đầu tiên quán niệm là thân thể này bao gồm 36 thể trược, nương vào tinh cha trứng mẹ mà có, vật thực mà phát triển, nó không phải là sở hữu của tôi, không phải là chính tôi, và do vậy tôi không nên đánh đồng nó là mình. Cái phương pháp thực tập đó nó giúp cho chúng ta rũ bỏ được nỗi đau của thân, vì bởi vì cái đau nó bám trên thân, và bây giờ mà nói là cái thân này không phải có tôi thì cái nỗi đau nó sẽ bị rơi rụng thôi à, nó được rơi rụng. Thì vì cái tiến trình quán vô ngã về thân đó, nó là một cái nỗ lực ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi cái cơ thể này, mặc dù nó vẫn đang có, và ta không để ý, ta làm lơ bằng cách quán tưởng như thế thì nỗi đau nó sẽ giảm đi khá đáng kể. Bốn cái phần quán tưởng còn lại nó thuộc về tâm. Thì ngài tiếp tục dạy là dòng cảm xúc này không phải là tôi, và do đó tôi không nên đánh đồng tôi với dòng cảm xúc. Ý niệm hóa tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi, tôi không phải và không nên được đánh đồng với ý niệm hóa tâm tư và nhận thức phân biệt. Thì thực tập như vậy đó, ta đang tách ly và ly tâm được cái nỗi khổ của tâm. Thì đau và khổ đó, nó có hai cơ sở đó bám víu: đau bám trên thân, khổ bám víu trên thân hay trên tâm. Bởi vì mình thực tập vô ngã về thân về tâm như vậy thì nỗi đau nó có, nó trở thành là không. Cái khổ tinh thần nó có, nó trở thành là không. Và nhờ thực tập như vậy khoảng chừng 15 phút đó, thì cư sĩ cấp cô độc đó, là dần dần khắc phục được cái nỗi đau của thân. Mặc dù là cái đau nó vẫn còn khống chế ông mạnh lắm. Ông cảm ơn Đức Phật, cảm ơn Đức Phật và cảm ơn Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan. Rồi ông mới đề nghị một điều như thế này: là xin hai tôn giả về trình thư với Đức Phật là hãy nên truyền bá cái bài kinh này một cách rộng rãi hơn cho những người Phật tử như chúng con nó có được cái cơ hội để hành trì. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói đó, rất là cảm kích cái thiện chí của cư sĩ, nhưng rất tiếc là vì cư sĩ lo đi làm từ thiện thôi, chứ cư sĩ không chịu đi tới các đạo tràng để học tu nhiều. Chứ bài kinh này đó là Đức Phật đã dạy cho rất nhiều người tại gia, và người ta đã vượt qua được những cái cơn đau vật lý nhờ cái thực tập này. Thì như vậy là cái bản chất của sự thực tập đó là ta thấy là nó là một cái tiến trình thay thế thôi về đối tượng tập trung của tâm. Trong lúc mà nỗi đau á có mặt á, thì cái ý thức của chúng ta nó bám vào cái nỗi đau và để cái nỗi đau nó khống chế hoàn hành mình ở bốn mức độ là kinh hoàng nhất mà ta còn muốn chết cho xong. Thì bây giờ là mình quán tập trung vào từ cái câu quán về vô ngã của thân, vô ngã của cảm xúc, vô ngã của ý niệm hóa, vô ngã của tâm tư, vô ngã của nhận thức phân biệt. Thì khi mà mình tập trung vào năm cái vế này như là những đối tượng mới đó, thì ta sẽ có cơ hội là quên đi một phần nào cái nỗi đau đang khống chế và ngự trị trên thân. Đó là một nghệ thuật thay thế rất là tốt. Cũng giống như khi mà mình đang có mặt ở đây, bên ngoài có xe chạy, mình đâu để ý đâu. Thì sự có mặt của xe nó trở thành là không có mặt với mình một cách rất là chủ quan. Và cái chủ quan này nó là một cái nghệ thuật để tách ly cái tâm ra khỏi cái vùng đau. Và đây là cái cách để khoanh dùng cái khối đau lại ở một chỗ, để nó không lây lan trên cái vùng cảm xúc, lây lan trên nhận thức, lây lan ở trên đời sống tâm, tâm sinh lý của con người nói chung. Và nhờ thực tập như thế thì sau khi hai ngày trở về lại tỉnh xá báo Đức Phật thì Ngài Cấp Cô Độc cũng qua đời. Trong thời của Đức Phật thì vấn đề mà tụng kinh cầu an là không có, là bởi vì lúc đó đâu có bản kinh bằng văn bản đâu. Cho nên người ta nhớ những lời dạy của Đức Phật như thế nào thì ta lặp lại cho bệnh nhân như thế để thực tập thôi. Mà phần lớn là thực tập vô ngã. Và cái này về phương diện trị liệu tâm lý học nó rất là khoa học. Nếu mà các bệnh viện, các bác sĩ, các dược sĩ, các đông y sĩ mà biết được những cái kỹ năng trị liệu như thế, ngoài cái việc uống thuốc, thể dục thể thao, chế độ ăn uống nghỉ ngơi, còn hướng dẫn thêm cái kỹ năng chuyển hóa tâm như vừa nêu, chúng tôi tin chắc rằng là cái tiến trình trị bệnh nó sẽ có hiệu quả cao lắm, rất là cao. Còn bây giờ thì ta thay thế nó bằng một cái nghi thức tụng niệm, và ta nghĩ rằng là Đức Phật có thể là ban cho mình cái phước về tứ thọ, ban cho mình cái phước về hết bệnh tật. Cho nên ta thành tính vào trong đó, nhờ sự tập trung như thế, cái nỗi đau nó cũng quên được một phần. Vậy phương diện nó cũng có thay thế, mặc dù cái thay thế này là có điều kiện. Cái thay thế kia nó là cái thay thế là ly tâm hóa thì nó vẫn tốt hơn là thay thế có điều kiện, cho nên nó vẫn tốt. Chứ điều là phải làm ngay cái giường bệnh thì mới có tác dụng. Dĩ nhiên là tâm lý của cái người bệnh đó là nó rất là phức tạp, mà tùy theo người đó là Phật tử hay là không Phật tử, người đó đang ở tuổi trẻ hay là tuổi già. Trong cái nền văn hóa Việt Nam á, thì ta phải hiểu rất rõ là khi thấy một ông sư mà mặc áo vàng trong cái mỏ lệ, ta tưởng là đám ma. Cho nên không chừng á, việc cầm chuông mỏ dẫn một cái ban hộ niệm một cách rình rang đến gõ mỏ thuận nam mô di đà Phật, nam mô di Phật, nam mô quá tham gì đó, ta tưởng là tới cầu siêu trò đi sớm. Chúng tôi đã gặp những tình huống này rồi, rất nhiều thầy, rất nhiều sư cô ở các chùa cũng gặp tình huống này rồi. Tới nơi đó, nhất là những ông già bà già lớn tuổi, nhà cao cửa rộng, vật chất tự nhiên đủ đầy, chưa muốn chết mà thấy con cháu mình thỉnh mời các nhà sư là sợ lắm, và yêu cầu thôi mời mấy ông thầy đi về đi, tôi đâu muốn chết đâu. Đó là cái tâm thức và cái nỗi sợ hãi về cái chết thông qua cái bệnh. Thì trong tình huống đó, những người làm lễ cầu an để giúp cho bệnh nhân vượt qua nỗi đau phải hết sức là tinh tế, tháo áo dài ra, đừng có cầm chu mỏ nữa, mà tới như là thăm viếng thôi, hỏi thăm, tâm sự, giải bài, hướng dẫn thôi. Rồi bắt đầu mình thực tập làm sao cho định tĩnh bài quán vô ngã hay là một cái bài kinh nào mà mình nghĩ rằng là thích hợp với căn tính của cái người đang bị bệnh đó. Thì họ mãi mê nghe theo lời hướng dẫn và tâm sự của cái nhà làm lễ cầu an này đó, bằng cái cách chia sẻ trên bài, thì cái nỗi đau đó nó cũng quên đi một phần nào. Và khi các nhà sư về đó thì họ còn nhớ được cái kỹ năng để thực tập này. Còn nếu cái bộ nhớ của họ kém quá đó, thì có thể ta viết sẵn những cái câu bằng cách là dùng cái viết thật là đậm rõ, viết rồi để cho con cháu đọc nhắc nhở cho người bệnh. Cho nên là không nhất thiết là phải tụng kinh thì cái nỗi đau vật lý của người kia mới được khắc phục và vượt qua. Miễn làm sao đó ta truyền cho một cái năng lượng an tâm, để từ đó họ có được cái an thân trong cái đau, cái bệnh nó không chế hoàn thành thì mới có tác dụng cao. Rồi ta nên chọn những cái bài nào mà nó thích hợp cho tâm lý giới tính và tâm lý lứa tuổi nữa. Ví dụ một nghĩa sĩ bị thương tật đang nằm ở trên giường bệnh, anh hùng bất khuất khi ngang, mà ta lại ta đọc những cái bài kinh về Phổ Môn Quan Thế Âm, hay là đọc những cái bài sám pháp từ bi thị sám lương hoàng sám để sám hóa nghiệp trước, thì cái người đó không thể nào phát khởi được cái tâm an lành được. Họ nghĩ họ đâu có nghiệp trước đâu, họ bảo vệ biên cương bờ cõi như thế là một phúc duyên, hy sinh bản thân mình để làm những cái việc làm cao thượng cho cuộc đời, có tội lỗi gì đâu mà sám hối. Và do đó ta cũng không nên nói là đời trước do vì là giết người hay là bắn người cho nên bây giờ mới bị người ta bắn lại. Các lý giải như thế là sai và ngược hoàn toàn với nhân quả theo Đức Phật dạy. Bởi vì trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói sẽ là một sai lầm và nguy hiểm nếu ai cố tình nói cách tất cả mọi việc diễn ra ở đời hiện tại này có gốc rễ của quá khứ. Có những tình huống nó có sự liên hệ quá khứ, có những tình huống là hoàn toàn ở đời hiện tại này thôi. Cho nên ta phải phân tích từ tình huống một, chứ không thể quy kết một cách là vô căn cứ được. Thì như vậy là đối với những người như thế thì ta hướng dẫn họ cái bài về vô ngã, nó hoàn toàn mang tính cách là phi tôn giáo, không có hình ảnh của Phật, không có hình ảnh của Bồ Tát, không có hình ảnh của Thánh Tăng. Thì người đó dầu là Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo hay là cái người không có tôn giáo nào vẫn có thể dễ dàng thực tập như là một cái kỹ năng trị liệu tâm lý hết sức là có hiệu quả. Còn nếu họ là một Phật tử thường thành và cái pháp môn hành trì của họ đó là thiền, mà ta tế tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, chắc chắn là không áp phê. Thì lúc đó ta phải sử dụng những cái bài kinh về 16 pháp quán niệm hơi thở, nó cũng là một cái ngưỡng thay thế, là tập trung vào hơi thở, bốn hơi thở về thân, bốn hơi thở về cảm xúc, bốn hơi thở về tâm, bốn hơi thở về ý niệm, hay là kinh tứ niệm xứ chẳng hạn, thì nỗi đau họ cũng được vượt qua. Còn nếu họ là hành giả về Tịnh Độ Tông mà lệ đó mà ta hướng dẫn vào thiền là cũng chặt rơ. Vì vậy là cái hỗ trợ bên giường bệnh làm sao nó thích hợp với căn tính, pháp môn và cái nhận thức và cái trình độ mà người đó có thể có, thì lúc đó đó cái bệnh tật nó không phải là một cái thách tố nữa. Thì lúc đó đó ta sẽ thấy Ngài Diệu Hiệp dạy rất rõ là lấy bệnh tật làm thuốc thần. Có nghĩa là có rất nhiều người đó họ trở nên thức tỉnh trong lúc mà cái bệnh nó có mặt với họ như là một thách tố. Nhiều người không có bệnh tật đó thì họ rất là sung sức, dẫn đến cái chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, cao ngạo về cái tuổi trẻ và sức khỏe của mình. Hãnh diện tự hào, Đức Phật nói trong kinh đó là có nhiều loại hãnh diện mà dẫn con người đến sự tuột dốc về đời sống phước báo và hạnh phúc đó. Đó là hãnh diện tự hào của tuổi trẻ, tức là về sức khỏe. Cái kia là mình không có hề bệnh, cho nên là cứ làm như là một cái máy, làm 2K, làm 3K, làm quá nhiều đi. Thì là cuối cùng là họ sẽ không có được cái kết quả gì cả. Đẩy cái nắp lại thì nó mới đóng rồi. Do đó đó cái phần vế thứ ba này đó là vì khỏe cường tráng quá thì tham dục sẽ dễ sanh. Như vậy nói tóm lại cái câu tâm niệm đầu tiên đó là một cái nghệ thuật để trị liệu các cái chứng bệnh về thân, để ta làm chủ được cảm xúc, và do đó tách ly cái nỗi khổ của tâm ra khỏi quả thân.